Phần 3, Chúa Giê-xu là con đường. Đức Giê-hô-va đứng cứu chuộc ngươi là đứng thánh của Israel. Phải như vậy, ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi là đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Ê-sai đoạn 48 câu 17. 1. Đức Chúa Trời yêu các em. Hallelujah! Niềm tin vào Chúa Giê-xu đã mang chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời là Cha. Chúa đã xuống trái đất này để gọi chúng ta và chúng ta được cứu bởi Ngài. Chúng ta đang ở trong nhà của Đức Chúa Trời hằng sống, là hội thánh của Ngài. Timôthê nhất đoạn 3 câu 15. Đức Chúa Trời sẽ đánh giá rất cao nếu con người quyết định cho Ngài. Các trẻ em giống như các em vậy, đặc biệt rất quý giá đối với Chúa. Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương, và mong muốn lớn nhất của Chúa là chúng ta ở bên trong Chúa mọi lúc. Các em đã bao giờ nghĩ về lý do tại sao mà trẻ em rất quan trọng với Chúa chưa? Đối với cha mẹ các em thì sao? Cha mẹ có thường nói thương các em nhiều không? Đối với cha mẹ thì các em là người quan trọng nhất. Các em có thể vững tin điều này. Họ hướng dẫn, bảo vệ và chăm sóc các em vì họ yêu thương các em vô bờ bến. Điều cha mẹ thích nhất là con cái ở bên mình hay sống ở gần mình. Đức Chúa Trời của chúng ta cũng như vậy. 2. Chúa dẫn dắt các em bởi lời Ngài và Chúa là ánh sáng của các em. Tất cả chúng ta đều có một con đường ở phía trước, đó là con đường đời của mỗi người. Hôm nay, các em không thể nói trước được con đường đời sẽ dẫn mình đi đâu. Một ngày nào đó, các em sẽ kết hôn, có thể ở xa cách cha mẹ, thậm chí có thể định cư ở một nước khác. Và sau này, các em sẽ làm nghề gì? Chắc hẳn các em đã có lần nghĩ đến, nhưng bây giờ các em chưa biết câu trả lời. Còn rất nhiều điều mà các em sẽ trải qua, không ai hôm nay có thể nói trước rằng các em sẽ ra sao trong năm tới, trong 10 năm nữa. Các em có hạnh phúc vì Chúa trong mọi lúc là bạn đồng hành của các em không? Thi Thiên đoạn 139 câu 5. Ngay cả khi cha mẹ không ở gần, Chúa luôn ở bên các em trong mọi lúc vì Ngài sống trong lòng các em. Nhận biết được tiếng Chúa là điều rất quan trọng. Tiếng của Ngài không lớn như tiếng cha mẹ mà là một giọng nói nhỏ và dịu dàng đến từ bên trong. Các em đã từng bướng bỉnh với cha mẹ và không làm theo những gì họ bảo chưa? Chắc chắn rồi, nhưng sau vài phút, có cái gì đó nói ở bên trong các em và thôi thúc các em làm theo cha mẹ hay xin lỗi cha mẹ. Trong con đường đời với Chúa thì nghe tiếng của Ngài là điều cực kỳ quan trọng. Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 10 câu 27. Chiên ta nghe tiếng ta quen nó và nó theo ta. Trong Giăng đoạn 14 câu 6, Chúa phán, ta là con đường. Chúng ta hãy xem xét xem mình đi con đường sự sống với Chúa có nghĩa thực tiễn như thế nào. Ở trong hình các em vẫn thấy rằng con đường của sự sống là thẳng và luôn dẫn lên cao. Trong Thi Thiên 84, chúng ta đã thấy con đường này dẫn lên núi Si-ôn. Chính Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường qua lời Ngài. Lời Ngài là ánh sáng của chúng ta. Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Thi Thiên đoạn 119 câu 105. Vì mục đích này mà Đức Chúa Trời đã gửi con Ngài đến thế gian, Chúa Giê-xu đã nói trong Giăng đoạn 8 câu 12. Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Phi-e-rơ đã nhận ra điều này và đã nói với Chúa trong Giăng đoạn 6 câu 68. Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Vì vậy, chúng ta hãy khôn ngoan, hãy đọc lời Chúa, qua đó chính Ngài sẽ nói với các em. 3. Chúa giữ gìn các em. Ở trên con đường của chúng ta luôn có nhiều ngã rẽ là các đường rộng, ban đầu nhìn có hấp dẫn, lôi cuốn, nhưng sau một thời gian chúng không dẫn đi tới những nơi, nhưng lại đi lùi, thậm chí dẫn đi xuống. Nhưng Chúa đã cảnh cáo chúng ta trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13, Hãy suy nghĩ xem con đường nào có thể như vậy. Các em chắc hẳn đã từng đứng trước một quyết định, tôi tham gia ở đây hay không làm theo, sau đó tôi sẽ cảm thấy tốt hơn hay xấu hơn. Có lẽ cha mẹ đã làm các em chú ý đến một ngõ cụt hay một con đường sai. Thật khó khăn để tìm một con đường đúng nếu không phải là Chúa trong các em dẫn dắt các em. Trong các em thấy trong hình, con đường của Chúa tuy thẳng nhưng lại hẹp. Thẳng có nghĩa là các em chỉ cần đi theo Chúa, không cần nhiều cố gắng riêng của mình, thậm chí không cần phải bẻ lá nhiều mà chỉ cần làm theo sau Chúa. Hẹp có nghĩa là không có nhiều khả năng để đi về phía bên trái hay bên phải của con đường. Nếu các em đi lên một ngọn núi, thường chỉ có một sườn núi, con đường hẹp để lên đỉnh. Ở bên trái hay bên phải của nó là dốc. Còn ở trong thung lũng thì sao? Thi Thiên 23, trái và phải dẫn lên dốc. Thi thoảng chúng ta đi lên núi và thỉnh thoảng cũng ở trong thung lũng. Trong cả hai trường hợp, tốt nhất là đi theo con đường hẹp và thẳng. Các em nên chắc chắn điều này. Chúa biết con đường và Chúa muốn dẫn bài của Ngài đến đồng cỏ. Tốt nhất Giăng đoạn 10 câu 9. Chúng ta là ánh sáng đối với người thế gian. Chúng ta khác hẳn với những người của thế gian này vì chúng ta tin Chúa Giêsu Christ. Chúa làm chúng ta trở nên khác hẳn. Điều gì làm cho chúng ta là các con của Đức Chúa Trời trở nên khác? Chúng ta không tốt hơn hay thông minh hơn mà chúng ta có sự sống của Chúa ở bên trong. Sự sống của Chúa đã làm nên sự khác biệt này. Thế gian và những người của thế gian đã chết. Lời Chúa cho biết Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Chúa đã làm chúng ta trở nên sống và chúng ta đã biết được mùi vị của sự sống và có một khả năng phân biệt được những gì đem lại sự sống, điều gì sống và điều gì chết. Chúng ta, các con của Đức Chúa Trời, nhận thức được điều này ở bên trong, không cần ai giải thích dài dòng cho chúng ta cả. Chúng ta không làm theo nhiều điều mà người thế gian làm vì chúng ta không thấy ngon. Chúng thâu không cho chúng ta sự sống mà có đầy sự chết. Mỗi chúng ta cũng biết kinh nghiệm này và cũng có các ví dụ riêng của mình. Thật là tốt nếu chúng ta đi theo mùi vị của sự sống và tiếp tục luyện tập để luôn đi theo những gì mang lại cho chúng ta sự sống ở bên trong. Và nhanh chóng từ bỏ những gì làm giảm hay làm mất sự sống. Chúa đã làm chúng ta trở nên khác hẳn bởi sự sống của Ngài. Và bây giờ chúng ta chú ý đến nó. Ngợi khen Chúa. Chúa biết chính xác những gì các em cần và những gì có hại cho các em. Các em đang ở trên con đường của sự sống. Con đường của các em là con đường được Chúa chúc phước. Thi Thiên đoạn 16 câu 11. Thông qua các em trong lớp sẽ thấy một cái gì đó từ con đường sự sống. Các em là ánh sáng cho họ để họ nhìn thấy sự khác biệt. Trong Giăng đoạn 8 câu 12, Chúa phán: Ta là ánh sáng của thế gian. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14, Chúa cũng nói như vậy về chúng ta. Các ngươi là ánh sáng thế gian, là các con của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tỏa sáng như những ngọn đèn trong thế giới. Điều này Chúa đã dùng Phao-lô đã xác nhận với các anh em ở hội thánh tại Philip, để anh em trở nên không chỗ trách được và thanh sạch, là một con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đọa. Ở thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạp như các ngọn đèn trong thế gian. Philip đoạn 2 câu 15. Một người mà không có sự sống của Đức Chúa Trời thì không thể tỏa sáng được. Và chúng ta, dù ý thức hay không ý thức, chúng ta sẽ tỏa sáng. Khi Chúa nói các ngươi là ánh sáng của thế gian, Chúa cũng nói một cái thành trên núi thì không thể nào bị khuất được. Chúa khích lệ chúng ta xưng nhận Ngài trước thế gian. Thỉnh thoảng người ta sẽ hỏi rằng tại sao chúng ta khác biệt. Hãy để Chúa ban lòng can đảm cho các em. hướng dẫn các em như Chúa đã hứa và các em xưng Ngài. Chúng ta không cần phải xấu hổ vì khác họ. Chúa tỏa sáng trong chúng ta và ở cùng chúng ta. Các em đừng để nhiều sự bận rộn trong thế gian cướp đi thời gian quý báu của mình. Có thật nhiều điều hữu ích mà chúng ta có thể làm. Đừng phung phí thời gian với các phương tiện truyền thông, máy tính, truyền hình và đừng để mạng xã hội bắt giam chúng ta. Nếu người thế gian dành rất nhiều thời gian cho những thứ đó và thực sự bị giam cầm trong mạng xã hội, chúng ta là những con cá sống. Không để mất điều gì trong mạng cả và đừng để thời gian quý báu trên con đường sự sống bị cướp đi bởi mọi thứ bận rộn vô dụng. 5. Đi theo người chăn cùng với các anh em. Chúng ta cũng không đơn độc mà có nhiều anh em. Chúng ta cùng nhau có thể đi theo Chúa được, như một đàn chiên đi theo người chăn vậy. Khi các em bị điều gì đó làm lung lay, làm phân tâm, các em có thể đơn giản bước theo dấu vết của bầy. Nhã ca đoạn 1 câu 8. Bầy chiên là hội thánh và các em có thể chắc chắn rằng nơi Chúa chăn bầy cũng là nơi tốt nhất của các em. Và các em tin điều gì là quan trọng nhất trên con đường của sự sống? Chính là Chúa. Chúa là người sẽ nói với các em. Ngài sẽ cố vấn cho các em. Đức Giê-hô-va, đấng cứu chuộc ngươi là đấng của Israel, phán rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là đấng dạy cho ngươi được ích và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Ê-sai đoạn 48 câu 17. Các câu kinh thánh về con đường của sự sống. Con đường của chúng ta với Chúa Giê-xu là con đường thẳng và công chính. Phục truyền đoạn 32 câu 4. Con đường của chúng ta với Chúa Giê-xu là con đường hẹp. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 14. Con đường của chúng ta với Chúa Giê-xu là con đường đời dẫn đến vinh hiển. Thi-thiên đoạn 139 câu 24. Con đường của chúng ta với Chúa Giê-xu là con đường đi với Chúa và với anh em. Thi-thiên đoạn 23. Con đường của Chúa Giê-xu của chúng ta với Chúa Giê-xu là con đường rõ ràng. Xuất Ê-díp-tô đoạn 13 câu 21. Con đường của chúng ta với Chúa Giê-xu là con đường đã được thử nghiệm. Nhã ca đoạn 1 câu 8. Con đường của Chúa Giê-xu với chúng ta là con đường có đầy dãy ánh sáng. Ê-sai đoạn 42 câu 16. Gióp đoạn 22 câu 28. Con đường của chúng ta với Chúa Giê-xu là con đường được chăm sóc đầy đủ. Ma-la-chi đoạn 3 câu 10. Con đường của thế gian là con đường cong quẹo gian khổ. Thi-thiên đoạn 125 câu 5. Con đường của thế gian là con đường rộng, nhiều nhánh trái và phải. Con đường của thế gian dẫn đến sự hư mất. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13b. Con đường của thế gian là con đường cô độc. Luca đoạn 15 câu 11 đến 23. Con đường của thế gian có nhiều ngõ cụt, mê cung. Con đường của thế gian đầy rủi ro. Châm ngôn đoạn 16 câu 18. Con đường của thế gian là con đường tăm tối. Châm ngôn đoạn 2 câu 13. Con đường của thế gian là con đường khốn cùng mòn mỏi. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 36.